thì núi Quy cao vót không có bóng người lai vãng, là hang ổ của cọp sói. Xưa đến đây cất một âm tranh, hàng ngày lượm trái lặt, trái giả làm thức ăn nuôi sống. Thì như vậy mấy vấn đề mới thấy cái lúc đầu đó, không? Thì ngày đến đó, thì ngày sống coi như là rất là coi như là khổ nhọc như vậy, đơn giản như vậy, chứ không phải là như mình hôm ngày nay. Bây giờ đến cái là được sẵn, không? Được sẵn cơ sở đàng hoàng mà lại xài đồ lại sang nữa. Cho nên cái đó là cái mà nếu mà nghiệm được kỹ á, là như cái bài mà cảnh sách sau này á, thì mình phải thấy sợ chứ không phải là trên đó mà ham để hưởng. Phải sợ mà phải gắng tu đó. Còn ở đây thì ngày đến tôi ban đầu là quan sơ như vậy đó. Đã 7 năm qua thì một hôm sư mới tự nghĩ, đạo cốt là tiếp vật lợi sinh, ở một mình chẳng phải. Sư bạn đi lần xuống núi thấy cọp sói, sư bảo nếu ta có duyên với núi này thì các ngươi nên đi tránh chỗ khác, nếu ta không có duyên ở đây thì các ngươi cứ ăn thịt ta đi. Sư nói xong thì các loài thú dữ đều đi tứ tán. Sư trở về am yên ở như trước. Đây là để cho thấy là cái sức sống của ngài đó, không mà đối trước cái cọp sói mà vẫn bình tĩnh, không thì cũng không có phải sợ sệt. Không bao lâu dân cư dưới chân núi đó từ từ hay biết, họ rủ nhau kéo lên núi cất một ngôi chùa cho sư. Sau này Liên Sói Lý Cảnh Nhượng tâu vua xin ban hiệu chùa, vua ban hiệu là Đồng Khánh. Kế đến có Thượng Tọa Đại An và một số chúng từ bá trượng đến phụ tá sư. Đại An nói, tôi sẽ làm điển tọa cho hòa thượng. Số chúng lần lần lên đến cả ngàn. Tướng quốc Bùi Hư cũng thường tới lui tôi hỏi chỗ quyền áo. Tức là sau đó thì ngài Đại An ngài tới ngài phụ tá. Do đó mà sau này mình nghe nói là Quy Sơn, nhưng mà cũng là Quy Sơn Đại An, không? Còn ngài là Quy Sơn Linh Hữu, đó phải nhớ kỹ chứ không có lầm. Cho nên câu chuyện mà ngài Sư Sơn mà đến hỏi Quy Sơn là cái câu mà gọi là như câu có câu không đó, như bìm lương cây đó, không? Giờ ngài Quy Sơn cười ngất đó. Ngài Sư Sơn mới nói là con từ xa xôi ngàn dặm đến đây để mà cầu pháp mà đâu hòa thượng sao mà gọi là giống như đùa giỡn vậy á. Thì đó là coi như là Quy Sơn, đó là Quy Sơn Đại An á. Và ở đây thì ngài ở như vậy á, thời gian thì dưới chân núi thì mọi người họ biết là rủ nhau đến là thì đó là cũng là một cái điểm để cho mình học, nghĩa là cái đức của mình, không, nó đã có sẵn, không? Thì mình cứ sống chân thật để khi đủ duyên á thì rồi mọi người sẽ đến, chứ còn không phải là chưa gì cái lo nghĩa là phô trương cho mọi người biết mình. Thí dụ có khi mới ngộ quá thì thấy nghĩa là sợ người ta không biết mình ngộ, rồi cái muốn nghĩa là làm ra vẻ thế này thế kia đặc biệt để cho người ta thấy biết mình là ngộ, không? Không ngờ như vậy đó là bài cái bản ngã của mình ra không hay, làm cho người ta biết mình ngộ tức là bài cái ta ra. Còn ở đây á không cần mọi người biết mà mình cứ sống thực, khi đầy đủ duyên rồi thì giờ mình không muốn ra thì hộ pháp cũng đẩy mình ra thôi. Tức là đủ đầy đủ duyên rồi thì coi như là có duyên là thúc đẩy mình. Cho nên cũng như ngài Đức Sơn cũng vậy, ngài Đức Sơn khi mà ngài ngộ rồi thì ngài cũng về ngài ẩn cái núi, rồi tới mà ông nghĩa là ông quan trong địa phương đó, cũng như quan tỉnh đó, bây giờ mình đó mời ra ngài cũng không ra nữa, không? Nhưng mà rồi ngài ông quan đó ông mới là lập cái kế là đem muối bỏ ông đó du cho ngài ăn trộm muối rồi mới điều ngài về. Thì rồi cũng lôi ra, thì coi như tới duyên rồi thì cũng ra thôi. Còn gì chưa gì hết cứ muốn lôi ra, không? Muốn làm cho nổi danh thì cái đó là nhiều khi kẹt danh lợi rồi cái thì làm lớn cái bản ngã của mình ra. Cho nên phải hiểu kỹ cái điều đó, là cái điều mà mình nhất là người tu chân thật phải nghiệm cho kỹ, không? Đó, và cái đoạn ngài thượng đường dạy chúng dưới này đó nó mới có là mới nhắc kỹ Sư Thượng Đường dạy chúng, phàm tâm của người học đạo á, là phải ngay thẳng, chân thật, không dối gạt, không có tâm hạnh sau lưng trước mặt, lừa phỉnh, trong tất cả giờ, thấy nghe bình thường, không có chịu uống, cũng chẳng phải nhắm mắt bịt tai, chỉ lòng chẳng chạy theo vật là được. À, đây là cái chỗ mà mình phải nhớ, nghĩa là ngài dạy rằng là tâm mà của người học đạo đó, tức là người học đạo thì tâm phải sao? Phải ngay thẳng, chân thật, không dối gạt. Đó là cái quan trọng bậc nhất đó, cái bước đầu đó. Học đạo thì tâm phải ngay thẳng, chân thật, chứ không có dối gạt, không có cái kiểu gọi là tâm hạnh là sau lưng trước mặt. Đây, nhưng mà mình không có học kỹ thì nhiều khi mình cũng mắc kẹt. Bởi vì học đạo là học chân lý, tìm lẽ thật để sống lẽ thật, mà không có ngay thẳng chân thật thì học cái gì? Nhưng mà mình lại cũng dễ mắc kẹt, cái tâm mà nó không ngay thẳng chân thật. Bởi vì lâu lâu thì cũng mắc kẹt thôi. Thí dụ cũng như là ở trong chúng rồi cái thì lâu lâu mà gọi là muốn đi đâu đó mà không cho đi thì cũng phải kiếm cớ. Kiếm cớ thì đó cũng đâu ngay thẳng, nhưng mà cái đó cái nhẹ. Còn những cái mà dối gạt huynh đệ đó, dối gạt thầy bạn nữa, thì cái đó mới là cái nặng. Còn cái tâm hạnh gọi là sau lưng trước mặt nữa. Sau lưng trước mặt tức là trước mặt đó, thì coi cũng giống như là chân thật, thấy không? Nói gì thì cũng tưởng đâu là cũng nghe, nhưng mà sau lưng thì khác, thấy không? Hoặc là trước mặt á thì tỏ ra là cũng như là gọi là thật tâm, không tha thiết tu hành, nhưng mà sau lưng thì lại khác. Thì mấy cái đó là cũng đều là tâm, gọi là tâm công vại, không có ngay thẳng. Ở đây thì ngài dạy là phải ngay thẳng, chứ còn không có kiểu sau lưng trước mặt. Trước mặt thì thấy giống như là tốt, không giống như là nói gì cũng nghe hết, không nhưng mà sau lưng thì khác. Thì như vậy đó là không tốt. Trong tất cả giờ là thấy nghe bình thường thôi, chứ không có chịu uống, không đây tức là cũng không có công đó. Tức là thấy nghe mà vẫn là thấy nghe nó như bình thường, chứ không có thêm, không có thêm bớt gì trong đó, không có những cái niệm khác, cũng không phải là nhắm mắt bịt tai gì, chỉ lòng mình không có chạy theo vật là được. Tức là thấy nghe vẫn bình thường mà không có chạy theo vật, đó là được. Đó là cái chỗ sống trở về từ trước chư thánh chỉ nói là bên nhơ bợn là lỗi lầm, tức là sống mà theo cái bên nhơ bợn đó thì đó là lỗi lầm. Còn nếu không như thế, lòng nhiều nghĩ ác thì là cái việc tình kiến tưởng lập. Tất nhiên là lòng mà luôn luôn nghĩ cái điều ác, nghĩ theo cái điều xấu, điều dở đó, thì đó là cái việc mà của tình kiến tưởng lập. Tức là của tình, của tưởng, kiến là những cái kiến chấp, tập là những cái tập khí đó, tức là những cái thói quen theo tình, chấp, những cái thói quen theo vọng tưởng thôi. Cái đó đều là cái không thật. Ví như nước mùa thu lắng đứng trong trẻo, lặng lẽ không động không ngại, thì gọi người này là đạo nhân, gọi là người vô sự rồi. Tức là như là cái nước mùa thu mà lắng đứng trong trẻo, tức là tâm trong trẻo mà lặng lẽ, trong trẻo mà lặng lẽ, cũng như lặng lẽ mà trong trẻo không căn bã, thì đó gọi là đạo nhân, là người vô sự. Phải sống giữ cái tâm như vậy đó, chứ còn không có để cho nó nhúm mà cặn bã trong đó. Đó là ngài nhắc nhở. Rồi khi ấy có vị tăng mới hỏi, còn người mà được đốn ngộ thì có tu chăng? Bây giờ người đốn ngộ thì có tu không? Thì sư bảo, nếu người mà thật ngộ được cái gốc thì họ tự biết tu cùng không tu là lời nói hai đầu. Tức là người mà thật ngộ được gốc sâu rồi á, thì như vậy là tự biết liền. Lúc đó là tu hay không tu là tự biết bị thật ngộ thì tự biết. Còn bây giờ, như hiện nay, có người sơ tâm, tuy tự duyên mà được một niệm đốn ngộ chân lý nơi mình, nhưng vẫn còn tập khí, nhiều kiếp từ vô thủy chưa có thể chống sạch, nên dạy hắn dứt trừ sạch cái dòng thức tạo nghiệp hiện tại, thì tức là tu vậy. Chứ không nói có một pháp riêng dạy hắn tu hành thú hướng. Như vậy thì ở đây người mà gọi là sơ tâm, tức như là giờ tự duyên được một niệm đốn ngộ, tức là bây giờ đây chợt nghĩa là được cái đốn ngộ, thấy không? Nhưng mà cái công phu sống của mình để mà sống ở đó thì chưa có sống được, cho nên đốn ngộ như vậy thì chống mới nhận ra vậy thôi. Nhưng mà những cái tập khí, những cái thói quen nó vẫn còn, chưa phải hết. Do vậy cho nên rồi phải dạy hắn để mà trừ sạch cái dòng thức tạo nghiệp hiện tại thì gọi là tu thôi. Thì về tu đây á thì cũng không có gì khác để tu, chỉ là sống trở lại với cái chỗ mà tâm chân thật của mình, cái chỗ ngộ của mình đó, để cho nó sạch hết những cái tập khí, những cái dòng thức mà tạo nghiệp của mình từ xưa nay đó, vậy rồi thôi, chứ không có thêm cái gì khác, chứ không phải là có tu để mà thêm được cái gì khác. Cho nên gọi là từ nghe và nhập được lý, nghe và lý sâu màu đó, tâm tự tròn sáng, không ở chỗ mê lầm. Hiện thời dù có trăm ngàn diệu nghĩa thăng trầm, hắn vẫn được ngồi yên mặc áo, tự biết tạo sinh kế. Tức là người mà thật sự ngộ, không? Giờ thật sự mà nhận rõ rồi á, tâm nó tròn sáng, không? Thì dù cho trăm ngàn diệu nghĩa mà thăng trầm nó hiện đến á, cũng vẫn yên ổn mà không có bị lay động. Tức là nếu mà thật là nhận được cái chỗ chân thật đó rồi á, không? Thì ai có nói gì nữa, dù có nói những cái đạo lý mà cao siêu cách mấy đi nữa cũng không bận tâm. Bởi vì biết sao? Bởi vì dù cho cái lý đó nó cao siêu cánh mấy đi nữa thì đó cũng là cái lý bị hiểu thôi. Cũng là cái lý bị hiểu thôi. Còn cái thật là nơi chính mình, cái sáng thật đó là nơi chính mình. Đó là cái, tức là cái tâm tỏ ngộ đó. Không? Chứ còn cái lý thì đó là cái đối tượng thôi. Mà không khéo thì mình bị những cái lý cao siêu này cao siêu kia nó kéo lôi cái thì mình bị chi phối, bị lung lay vậy đó. Thì đó là để cho thấy là cái chỗ ngộ của mình đó nó cũng còn chưa vững, còn lờ mờ. Cho nên ngộ thẳng rồi thì ai nói không có phải bận lòng, dù cho nói cái lý đó là lý thật cao siêu. Cho nên là trong cái thời mà của ngày Năm Tuyền đó, có một vị mà đạo nhân ngày tu, ngày ẩn ở dưới núi, không? Rồi có vị tăng ở pháp hội Năm Tuyền mới thấy vậy, không biết thật giả thế nào mới đến để mà thử. Hỏi chứ gần đây có hòa thượng Năm Tuyền là một bậc coi như là thiền sư mà coi như là đạo cao đức trọng đó, không? Tức là đã đạt đạo đó, hiện ra đời, mà tại sao mà ngài không đến để ra mắt? Thì ngài nói rằng dù cho trăm ngàn đức Phật ra đời thì tôi cũng nghĩa là không đến. Mà bởi vì tự có chỗ thấy rồi, thì không phải bị những cái bên ngoài nó có lôi cuốn nữa. Thì đó là xác định là có cái chỗ nhận nó rõ, nó thật. Nhưng mà nhận rõ thật thì cũng phải khéo kỹ. Cho nên nói tóm lại là chỗ lý chân thật không nhận mãi bụi, nhưng mà trong cửa muôn hạnh đó, chẳng bỏ một pháp. Tức là nguyên văn là thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh muôn trung bất xả nhất pháp đó. Cái chỗ đó là cái chỗ phải nắm vững đó. Nghĩa là cái chỗ lý chân thật đó thì không nhận một mãi bụi gì hết. Tức là cái chỗ cái lý đó, cái lý rốt ráo đó, không? Thì chỗ đó là coi như là không chấp nhận một hạt bụi, tức là không một dấu vết hết. Trong đó là coi như là buông sạch hết, không? Đó. Nhưng mà trong cửa muôn hạnh thì không bỏ pháp nào hết. Đó. Trên lý thì không một nhận một cái gì hết. Nhưng mà trên sự, trên cửa muôn hạnh tức là trên sự đó, thì không bỏ một pháp nào hết. Đó. Thì như vậy, đó mới là cái người mà gọi là sống được lý sự như như. Đó. Còn mình nói là trên lý, mình nói cái lý là gì cũng không không hết, không một vật. Mượn cái câu mà của Lục Tổ nói là xưa nay không một vật thì chỗ nào dính bụi bặm, thấy không? Thì như vậy, nhưng mà chỉ nghiêng một bên đó thôi, nói xưa nay không một vật, nhưng mà trong tâm mình á thì cũng còn buồn, cũng còn giận, cũng còn ham ăn, cũng còn ham ngủ, nói động chút cũng còn tự ái, không? À, thì như vậy thì sao gọi là không một vật? Cho nói không vật đó là chỉ nói cái lý thôi, cái suông thôi, chứ chưa phải thật. Do đó mà phải sống được cái lý đó, cho nên là trên hạnh thì không bỏ hạnh nào hết. Nha. À, phải sống được nghĩa là như mọi cái hạnh mà mình đi qua hết, không? Thông suốt hết. Cho nên hạnh và lý đó, nó tương ưng, thì mới gọi là lý và sự nó như như đó. Tức là lý như vậy thì sự nó cũng như vậy, đó, thì mới là chân thật. Còn lý như vậy mà sự chưa phải như vậy đó thì chưa phải. À, nếu mà nếu được như vậy là một mình cầm đao thẳng vào lòng phàm thánh sạch hiện bài chân thường lý sự không hai tức Phật như như, thì đó mới gọi là lý và sự không hai. Thì ngay nơi đây là Phật như như, là chính ngay thân mình đây, ngay cuộc sống này là Phật. À, thì đó mới thật sự là có sức sống thật. Cho nên những chỗ này là những chỗ quan trọng mà người học thiền đó phải hiểu rõ, phải nắm vững, chứ không thì rồi cái thì mình dễ mắc kẹt trên cái lý gọi là học lý không. Rồi khi mà ngài sắp tịch, không, cho nên ngài mới có lần ngài mới thượng đường, là ngài thượng đường ngài mới bảo chúng, sau khi lão tăng 100 tuổi thì sẽ đến dưới núi làm con trâu, hông bên trái viết 5 chữ là Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Thì khi ấy đó gọi là Quy Sơn Tăng hay là gọi là con trâu, gọi là con trâu hay là gọi là Quy Sơn Tăng, gọi thế nào mới đúng? Những ở chỗ này là những chỗ mà người thường đó nghe đến đó, thì nghi ngờ. Đó là ngài làm vị thiền sư mà lớn như vậy đó, đạt đạo như vậy, không, nhưng mà tại sao khi chết rồi lại làm con trâu? À, xuống núi làm con trâu vậy là tu để làm gì, phải không? Cho nên chỗ đó là chỗ mà người mà coi như là mới học thiền hoặc là mới nghiên cứu thì thấy nghĩa là thắc mắc không thể hiểu nổi. Nhưng mà chính đây hiểu rồi mới thấy cái chỗ nghĩa là chân thật của người đạt lý thiền. Nghĩa là ngài bảo khi 100 tuổi đến dưới núi làm con trâu thì hông bên trái viết 5 chữ Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Tức là Linh Hữu là tên của ngài, thấy không? Thì lúc đó đó gọi là Quy Sơn Tăng hay là gọi là con trâu? Con trâu mà bên hông lại ghi là Quy Sơn Tăng Linh Hữu thì giờ gọi sao đây? Đó. Cho nên người còn mắc kẹt hai bên đó, thấy không? Thì tức là còn mắc kẹt trong cái niệm nhà phàm thánh, thấy không? Thì không có làm sao mà giải đáp nổi hết. Một vị mà thiền sư vậy thì làm sao gọi con trâu được, không? Nhưng mà bây giờ ở đây thì trong đó là con trâu đó là viết là ngài Quy Sơn Tăng Linh Hữu đó rõ ràng, thì làm sao gọi là con trâu? Thì vậy thì gọi rồi sao? Cho nên chưa vượt khỏi hai bên đó, chưa vượt khỏi cái niệm mà phàm tánh đó thì không thể nào mà qua được hết, không thể nào mà thấu suốt được. Nhưng mà ở đây là chính ngài đó coi như trong lòng đã sạch hết những cái niệm phàm thánh, những cái tình niệm của thế gian, tình niệm hai bên đó, coi như là không còn những cái niệm sở đắc gì nữa, coi như không thấy mình là có được ngộ, được là thiền sư gì nữa hết, cho nên mới nói ra được cái câu đó. Nói là làm con trâu, nhưng đâu phải nói làm con trâu mà là thành con trâu. Mình được nghe nói làm con trâu rồi tưởng đâu thành con trâu, nhưng mà đâu phải vậy. Nói như vậy nhưng mà đâu phải nói là thành, không phải nói là ông trâu cái ngày thành ông trâu, nhưng mà đó là một cái ý nghĩa, không? Ngài sạch hết những cái niệm phàm thánh trong đó rồi, mọi cái niệm sở đắc ngài đã sạch hết, cho nên mới nói được cái câu đó, không? Chứ còn tới đó mà còn thấy mình là có ngộ thiền, không, hoặc là mình là được là thiền sư rồi đó, thì coi như là chết chưa phải đi tự tại được, tức là còn cái tập khí chấp ngã trong đó. Bởi vì khi mà còn thấy mình có sở đắc hoặc là còn thấy mình là có chỗ ngộ là thiền sư gì đó thì nó còn cái mầm móng cái tướng ngã đó. Như vậy huống nữa là bây giờ mà còn lúc đó còn thấy mình là có nghĩa là cái này có cái kia, không? Có quy quyền thế này, hoặc là thấy mình là coi như là chức này chức kia rồi, không, mà thì cái đó là càng nguy hiểm hơn nữa. Cho nên những chỗ này là chỗ phải nắm vững. Sư truyền bá thiền giáo hơn 40 năm, người đạt được cái lý thú không thể kể hết, đệ tử được nhập thất, tức là được mà truyền tâm á, được 41 người, tức là trong cái pháp hội của ngài đó, 41 người được truyền tâm ấn, tức là được tỏ ngộ đó. Đời Đường, niên hiệu Đại Trung, năm thứ bảy, ngày tức là năm 853 Tây lịch đó, thì ngày 9 tháng Giêng, sư tắm gội xong, ngồi kiết già vui vẻ thị tịch, sư thọ được 83 tuổi, 64 tuổi hạ. Vua ban hiệu là Đại Viên Thiền Sư, tháp hiệu là Thanh Tịnh, cho nên cái Đại Viên đó là cái tên Thụy. Sư có trứ tác tập Quy Sơn Cảnh Sách rất được lưu hành trong thiền môn, tức là cái tập cảnh sách mà mình sắp học ở đây. Như vậy cho nên mình phải học kỹ là như vậy đó, để cho thấy là không phải là mình nói suông ở trên môi hay là học thiền ở trên lý, rồi lâu ngày ra sanh ra ngã mạn, rồi cũng không rành phép tắc quay nghi. Không, mà ở trong phần trong đó ngài sẽ nhắc nhở, nghe là cứ nghĩ rằng cạo tóc xuất gia rồi cái thọ giới là cái nói ta thì kheo rồi thì thôi, không rồi không có học cái phép tắc quay nghi gì hết. Nó ai mà có chỉ cho thì nó là ta là thầy núi mà, là Sơn Tăng đó, tức là thầy núi, là không phép tắc quay nghi, rồi bị những cái hàng hậu học nó khinh khi, rồi lại còn trách lại nó là vô lễ. Nhưng mà không ngờ là mình lại thô tháo, không có hiểu pháp luật gì hết. Cho nên ở đây là ngài răn nhắc kỹ, người có thực tâm tu thì phải nghe được gẫm sâu để mà sách tấn mình. Đó là coi như là lượt qua cái coi như là cái lịch sử của ngài Thiền Sư Quy Sơn.